90. Heinrich Heine sinh năm 1797, mất năm 1856. Nhà thơ lớn của dân tộc Đức, thơ của ông được các nhạc sĩ nổi tiếng Schubert và Schumann phổ nhạc và được quần chúng ưa thích. Bất tử, ở Paris, Heine sống bằng cách viết bài cho các báo Đức, tờ tin tức của thành phố Albert. Có lần họa sĩ Pháp Delacroix đến thăm nhà Heine và tỏ thái độ ngạc nhiên khi thấy Heine ở nơi chật chội, hẻo lánh. Heine chỉ cho Delacroix nghĩa địa trước nhà và nói: "Tất nhiên là ở chỗ này không được sang trọng, nhưng ông cứ nhìn qua cửa sổ thì ông thấy viễn cảnh bất tử của tôi." 91. Alexandr Sergeyevich Pushkin sinh năm 1799, mất năm 1837. Nhà thơ, nhà văn, nhà viết kịch Nga, người đặt nền móng cho văn học hiện thực Nga thế kỷ 19. Pushkin đi từ lãng mạn đến chủ nghĩa hiện thực, nhân vật con người thừa. Thơ Pushkin giàu chất hòa nhạc, tiểu thuyết và kịch Pushkin căng thẳng kịch tính, dục vọng điên cuồng, xung đột dữ dội. Tinh thần công dân, chủ nghĩa nhân văn, tính nhân dân, tính lịch sử trong sáng tác của Pushkin đã trở thành những truyền thống của văn học Nga. Hài hước sâu cay, đầy khí khái. Có lần trong giờ học văn, thầy giáo ra đề Mặt trời để các trò làm thơ. Một học trò con nhà quý tộc đọc: "Mặt trời mọc ở đằng Tây." Cả lớp cười ồ, thầy vội lái chuyện nên nói: "Ai chẳng biết mặt trời mọc ở đằng Đông, giờ trò nào làm tiếp?" Pushkin giơ tay rồi đọc: "Mặt trời mọc ở đằng Tây, thiên hạ sống trên trái đất này, hốt hoảng nhìn nhau rồi tự hỏi, thức dậy hay là ngủ tiếp đây?" Pushkin có vị trí đặc biệt trong đời sống tinh thần ở Nga, là mặt trời của thi ca Nga. Thơ ông mang tâm hồn Nga, thơm phức hương vị Nga, tiểu thuyết, kịch, bút ký là tiếng nói, tiếng dội từ người dân Nga. 92. Honoré de Balzac sinh năm 1799, mất năm 1850. Nhà văn hiện thực tiêu biểu của văn học Pháp thế kỷ 19, cuộc đời của Balzac đầy biến động và lý thú. Toàn bộ các tác phẩm của Balzac gồm 99 tập, được gọi là Tấn trò đời. Hơn 2.000 nhân vật trong bộ sách trên đã phản ánh sinh động, toàn thiện, chân thực xã hội Pháp nửa đầu thế kỷ 19. Mộng du. Balzac lúc nào cũng sống trong mộng tưởng. Ông sống đời sống các nhân vật trong tiểu thuyết. Ông thông minh, nhưng có những lúc ông nói lẩm bẩm một mình những điều chẳng có gì liên quan với nhau. Có lần bà mẹ nghe được, bà nói: "Này Honor, chắc con cũng chẳng hiểu con vừa mới nói cái gì phải không?" 93. Hans Christian Andersen sinh năm 1805, mất năm 1875. Nhà văn Đan Mạch, ông nổi tiếng bởi 150 truyện ông viết cho thiếu nhi. Truyện ông kể cho trẻ em vừa thơ mộng vừa hiện thực, mang ý nghĩa triết lý sâu sắc, đề cao đạo đức, phê phán thói hư tật xấu, được bạn đọc khắp năm châu vui vẻ đón nhận. Bệnh tưởng. Andersen luôn sống trong thế giới của truyện cổ tích. Sống ở ba thế giới là thiên đường, trần gian, địa ngục. Về già, ông sống hoang tưởng, lúc nào cũng lo bị chôn sống. Tối tối trước khi đi ngủ, ông dán trước cửa phòng một tờ giấy có dòng chữ: "Tôi không chết, chỉ ngủ nom như đã chết." Sáng sáng, người giúp việc bóc tờ giấy ném vào sọt rác. Nhưng tới tối, Andersen lại viết một tờ khác dán vào cửa. Thuyết luân hồi. Về già, Andersen tin rằng có sự hóa kiếp sau khi chết. Điều đó ông thường kể với các bạn thân. Sau khi Andersen qua đời, có hai người bạn thân của ông đi dạo chơi bên bờ hồ thì nhìn thấy đàn vịt đang bơi. Một người nói, dừng lại chút để xem vịt bơi đi. Người kia đáp, con vịt con cuối đàn chính là hóa kiếp của Andersen đấy. 94. Michael Faraday, sinh năm 1791, mất năm 1867. Nhà khoa học Anh, người phát minh ra động cơ điện, khám phá ra benzen trong nhựa than là thành công đầu tiên của Faraday trong khoa học. Sau đó, ông nghiên cứu điện từ học và nhận ra tác dụng của một nam châm lên một dòng điện, nhận ra một vòng dây có thể quay dưới tác dụng của một nam châm vĩnh cửu. Như vậy là đã nêu lên nguyên lý của động cơ điện. Năm 1831, ông phát hiện ra hiện tượng cảm ứng điện từ cho phép biến cơ năng thành điện năng. Việc này dẫn đến việc chế tạo máy phát điện một chiều. Khoa học là tài sản chung. Faraday có đóng góp lớn trong lĩnh vực điện và từ trường. Ông trở thành hội viên Hội Hoàng gia Anh, hội viên Hội Hàn lâm Khoa học Peterborough. Năm 1826, Faraday đề xướng tục lệ thuyết trình khoa học hàng năm trước công chúng vào dịp Giáng sinh tại Viện Hoàng gia Anh. Tục lệ ấy duy trì cho tới nay. Về những đóng góp của Faraday cho khoa học, nhà vật lý Nga Stolleton nhận xét, sau Faraday, thế giới chưa bao giờ được chứng kiến từ cùng một bộ óc phát ra các phát minh cừ khôi, muôn hình vạn trạng đến mức như thế. 95. Gioacchino Antonio Rossini, sinh năm 1792, mất năm 1868. Nhà soạn nhạc Italia. Rossini sống luân phiên giữa Paris và Italia. Ông là một trong những bậc thầy lớn về bút pháp thanh nhạc, sáng tạo những đặc trưng nổi bật của nền nghệ thuật opera thế kỷ 19. Hai nhà văn Pháp là Stendhal và Balzac coi Rossini là nhạc sĩ lớn nhất của thời đại họ. Người đời gọi Rossini là con thiên Nga của tỉnh Berasso, đã cất lên giọng ngọt ngào vào lúc tuổi đời đẹp nhất, rồi bỗng nhiên ở tuổi 38. Con thiên Nga ấy chỉ rủ rỉ, thủ thỉ với những sáng tác mang tính thông dong nhàn du trong vườn âm nhạc suốt 28 năm còn lại của cuộc đời. Không ngờ thiên hạ. Rossini rất hồi hộp khi ngồi xem công diễn vở opera Tướng Tancredi ở Siracusa vì sự nghiêm nghị của vở opera. Khi màn buông xuống, khán giả đứng dậy vỗ tay lúc lâu. Lúc bấy giờ Rossini mới cảm thấy nhẹ nhõm cả người. Ông nói, tôi tưởng sau khi nghe vở nhạc kịch này, người ta cho tôi vào nhà thương điên, nhưng không ngờ thiên hạ còn điên hơn tôi. Rossini hiện diện khắp nơi. Vợ Rossini hơn ông 7 tuổi, là ca sĩ giọng trầm. Hai vợ chồng biểu diễn ở hết nhà opera này sang nhà opera khác. Người đời hâm mộ Rossini tới mức ở Anh, Pháp, Đức, Áo, người ta tôn vinh ông hơn bất kỳ nhạc sĩ nào ở chính quốc gia họ. Rossini cảm kích đến ứa nước mắt khi thấy Beethoven sống trong cảnh nghèo túng. Ông nói, nếu Beethoven là nhạc sĩ thần kỳ, thì Bach là một phép màu của Thượng Đế, Mozart là thiên thần của âm nhạc. 96. Karl Ernst von Baer, sinh năm 1792, mất năm 1876. Nhà giải phẫu, phôi học Nga gốc Đức, ông nổi tiếng vì những công trình về giải phẫu học so sánh và là người khai sinh ra môn phôi sinh học hiện đại. Ông là người đầu tiên phát biểu định luật sinh vật cơ bản. Gợi nhớ, suốt 17 năm, từ năm 1817 đến năm 1834, ở Đại học Königsberg, Bayer nghiên cứu kỹ sự hình thành của các lớp phôi và đi đến kết luận ở các loài có xương sống có 3 lớp, lá, phôi. Lớp phôi ngoài tạo nên da và hệ thần kinh, lớp phôi giữa đặc thù của phôi động vật có xương sống tạo nên cơ, xương, lớp phôi trong tạo nên các cơ quan nội tạng, hô hấp, tiêu hóa. Với cuốn sách Về trứng loài có vú và nguồn gốc con người in năm 1827, với bộ sách hai tập Lịch sử phát triển của các động vật in năm 1828 và năm 1837. Bayer đã đặt nền móng cho ngành phôi học so sánh. Trong sách của mình, ông khẳng định, trong quá trình phát triển của phôi, các đặc tính chung xuất hiện trước các đặc tính riêng. Trong quá trình phát triển, phôi của các loài cấp cao đều trải qua những trạng thái gợi nhớ đến phôi của các động vật cấp thấp. Những câu hỏi. Trong bộ sách của mình, Bayer viết, ở giai đoạn khởi đầu, tôi hoàn toàn không thể nói chúng thuộc giống nào. Chúng có thể là thằn lằn, hoặc chim nhỏ, hoặc là động vật có vú. Và ông đặt câu hỏi, phải chăng giai đoạn khởi đầu của quá trình phát triển ở tất cả các động vật cơ bản giống nhau? Chẳng phải là đã có một hình thái nguyên thủy chung cho tất cả các loài? Những câu hỏi này đặt ra tiền đề cho những công trình nghiên cứu của các nhà khoa học. T.H. Huxley, Herbert Spencer. 97. Jacob Grimm sinh năm 1785, mất năm 1863. 98. Wilhelm Grimm sinh năm 1786, mất năm 1859. 98. Từ lúc lọt lòng tới khi tóc bạc răng long, cả hai anh em nhà ngôn ngữ Đức Jacob Grimm và Wilhelm Grimm luôn sống bên nhau, nhỏ ngủ chung một giường, học chung một bàn, lớn lên học luật ở Marburg, rồi cùng sống và giảng dạy ngữ văn Đức ở Đại học Tổng hợp Berlin. Sinh thời, cuộc sống của Jacob và Wilhelm Grimm rất thầm lặng, nhưng những công trình nghiên cứu, sưu tầm của hai người đã khích lệ được tinh thần dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc chống ách ngoại xâm Napoleon. Lừa, ngựa, ngôn ngữ bất đồng. Anh em Grimm không chỉ là người sưu tầm truyền cổ dân gian Đức mà còn là những nhà ngôn ngữ học. Từ năm 1841, cả hai đều là giáo sư ngôn ngữ học ở trường Đại học Tổng hợp Humboldt Berlin. Một hôm, một sinh viên người Pháp đến gặp Wilhelm Grimm. Sinh viên này ở Berlin đã 3 năm nhưng nói tiếng Đức vẫn chưa rành. Grimm hỏi, tại sao đến giờ anh vẫn chưa nói thạo tiếng Đức? Sinh viên nọ đáp, tiếng Đức không hay, đó là ngôn ngữ của loài ngựa. Grimm thản nhiên đáp, chà, bây giờ tôi mới hiểu tại sao loài lừa không nói được tiếng Đức. 99. Niels Henrik Abel sinh năm 1802, mất năm 1829. Là người đi tiên phong trong việc phát triển toán học hiện đại, ông đã chứng minh rằng phương trình đại số bậc lớn hơn 4 nói chung không giải được bằng căn thức. Ông là một trong những người sáng lập lý thuyết hàm elliptic. Ông cũng là tác giả công trình đầu tiên về phương trình tích phân, là người có nhiều đóng góp vào lý thuyết số và lý thuyết chuỗi. Nhiều định lý toán học mang tên Abel. Những gì còn lại của nhà toán học Abel. Abel bị bệnh lao do làm việc quá sức và mất ngày 6 tháng 4 năm 1829 khi mới 27 tuổi. Một ngày sau, gia đình nhận được tin Abel được trường Đại học Berlin phong giáo sư toán học. Một năm sau, viện sĩ Cauchy tìm thấy hàm số siêu việt của Abel nên đề nghị Viện Hàn lâm Khoa học Pháp trao giải thưởng toán học cho Abel. Đánh giá cống hiến của Abel, nhà toán học Pháp Hermite, sinh năm 1822, mất năm 1901, nói Niels Henrik Abel đã để lại cho hậu thế những gì có thể nghiên cứu trong 500 năm. 100. Alexander David Dumas, Dumas cha, sinh năm 1802, mất năm 1870. Nhà văn Pháp, Dumas cha là một trong những nhà văn được đọc nhiều trên thế giới bởi tính sáng tạo hơn là tính nghệ thuật, bởi những tiểu thuyết lịch sử lấy tình yêu và hành động làm chủ đề. Ông là người nổi tiếng về chuyện không ngần ngại ăn cắp ý văn của người khác hay mua lại chúng. Có tài, có tật. Vì cả hai cha con cùng tên là Dumas và cùng theo nghiệp văn chương nên có sự lẫn lộn giai thoại cha và con, Thông thường người ta gán nhiều giai thoại cho Duma Cha. Duma Cha nổi tiếng vì tính phô trương, kiêu ngạo. Điều này được Duma Con giải thích như sau. Ta cũng nên bỏ qua cho ông cái tật ấy. Phô trương, kiêu căng chính là cái tật thường thấy ở những người tài giỏi. Dòng họ nhà tôi, cũng như nhà thơ Nga Pushkin, Duma Cha cũng mang trong mình dòng máu người da đen. Có người hỏi trực diện nhà văn về chuyện đó. Nhà văn đáp, có lẽ cha tôi là một mulat, là da đen. Bà nội tôi là người da đen. Cụ cố tôi là Uran-Utan, vượn người sống ở rừng Sumatra và Borneo. Dòng họ nhà tôi là như vậy đó. 101. Victor Hugo sinh năm 1802, mất năm 1885. Nhà văn, nhà thơ, nhà soạn kịch lớn của văn học Pháp. Cũng như trong văn học lãng mạn Đức, văn học lãng mạn Pháp cũng có hai nhóm chính là văn học lãng mạn tiến bộ, tích cực và văn học lãng mạn ngoảnh mặt với hiện thực, quay hướng về quá khứ, tiêu cực. Victor Hugo là người đứng đầu của phái lãng mạn tiến bộ Pháp. Ông là cầu nối từ văn học lãng mạn sang văn học hiện thực. Toàn bộ sáng tác của ông bắt nguồn từ mối liên hệ chặt chẽ với thực tế thời đại. Có dạ dày cực lớn, Hugo ăn nhiều và háu ăn, ông chẳng sợ thiên hạ chê cười. Ông nói, tạo hóa sinh ra ba sinh vật có dạ dày cực lớn, đó là cá mập, Richard Strauss, Victor Hugo. Kỷ niệm ấn tượng. Về già, có lần một người hỏi Hugo về kỷ niệm ấn tượng nhất trong đời viết văn đầy vinh quang của ông. Hugo kể, một hôm tôi về nhà vào lúc đã khuya, xuống xe, tôi bấm chuông, đợi một lúc, người canh nhà mới ra mở cửa. Trong lúc đợi thì mót tiểu, nên đứng ngay trong bóng tối cạnh cửa để giải quyết cho xong. Đang lúc làm việc ấy thì một người đàn ông đi qua, thấy vậy và nói, đồ heo, nhằm ngay trước nhà cửa Hugo mà tiểu. 102. Justus Liebig sinh năm 1803, mất năm 1873. Darmstadt là quê hương của nhiều nhà hóa học Đức, trong số đó có Kekulé Liebig, nam tước Justus Liebig là người đầu tiên cho xây dựng phòng thực nghiệm dành cho sinh viên trên đất Đức. Ông nghiên cứu hóa sinh trong việc trao đổi chất ở động vật, nghiên cứu thổ nhưỡng đối với cây trồng. Ông là người chế được phân hóa học vào năm 1840. Tuyên ngôn của nhà nông hóa, nhà thổ nhưỡng. Trong buổi giảng bài đầu tiên ở trường đại học tổng hợp Jensen, Liebig nói, trên đất Đức, các trường phái triết học tin rằng các quá trình tự nhiên hoàn toàn có thể giải thích bằng tư duy thuần túy. Người ta cho rằng các thí nghiệm, các công việc trong phòng thí nghiệm là vô giá trị. Từ đó, họ khinh rẻ các nhà khoa học say sưa với thực nghiệm nhằm tìm ra thành phần của các chất. Thực tiễn là cơ sở của mọi tri thức. Chỉ những quan điểm dựa trên các dữ kiện của thực trạng mới là có giá trị. Nhiệm vụ của chúng ta là gắn bó các nghiên cứu thực nghiệm với lý thuyết. Đối với các nhà hóa học, điều đó có nghĩa là tìm hiểu các chất, phân tích và tổng hợp chúng. Liebig là người đưa ra khái niệm về phân bón hóa học và đề nghị đưa vào sử dụng trong nông nghiệp. Ông nói, cần phải biết rằng cây cần phốt pho, lưu huỳnh, canxi và nhiều thứ khác. Cần phải làm các phân tích hóa học để hiểu rằng đất có nuôi dưỡng được cây không, những gì đất đang thiếu để cung cấp cho đất. 103. Mikhail Ivanovich Glinka sinh năm 1804, mất năm 1857. Người ta gọi ông là mặt trời của âm nhạc Nga, cũng như Pushkin trong văn học, với những nhạc phẩm trong sáng, cân đối, hài hòa, Glinka đã mở đường cho việc xây dựng nghệ thuật ballet của Nga, đã đưa nền âm nhạc Nga lên kịp với những mục tiêu tiến bộ của thời đại, đặt nền móng cho thời kỳ cổ điển trong lịch sử âm nhạc Nga ở thế kỷ 19. Vai trò của truyền thống và lịch sử. Nhạc của Glinka giàu hình tượng phản ánh những cảnh đầy thi vị của sinh hoạt dân gian, sôi nổi, hăng say, chan hòa ánh mặt trời. Một nửa nước Nga nằm ở châu Âu, nửa kia ở châu Á. Nước Nga trải dài từ Tây sang Đông. Shostakovich nhận xét, Glinka càng đi sâu vào các thời đại xa chúng ta, càng nổi rõ viễn cảnh lịch sử hình ảnh oai phong của người cha và người đặt nền móng cho âm nhạc cổ điển Nga mà thiên tài sáng chói của người đã soi sáng cả con đường phát triển của nền nghệ thuật Nga. 104. Nikolai Vasilievich Gogol, sinh năm 1809, mất năm 1852. Nhà văn, nhà viết kịch nổi tiếng của văn học Nga nửa đầu thế kỷ 19, thủ lĩnh trường phái hiện thực phê phán. Tác phẩm của Gogol miêu tả cuộc đấu tranh của người Cossack chống bọn phong kiến Ba Lan, châm biếm xã hội, miêu tả những đức tính tốt cũng như các thói xấu của người Nga, đồng thời miêu tả cuộc sống cơ cực của người dân Nga. Sự nghiệp văn chương của ông có ảnh hưởng sâu sắc đến sự phát triển của văn học Nga. Không sinh vì nghệ, nhưng nổi danh và tử vì nghệ. Gogol dự định tạo nên sự tương phản gay gắt giữa nhân vật hư đốn và nhân vật đức hạnh ở tập 1 và tập 2, Những linh hồn chết. Nhưng dự định trên không thành hiện thực, vì khi hoàn thành tập 2, Gogol không gửi đi xuất bản mà âm thầm ném vào lửa kết quả của 10 năm lao khổ sáng tác. Từ năm 1842 đến năm 1852, và nước mắt ràn rụa chảy trên má nhà văn mà thời cuộc chưa có dịp hiểu thấu và đánh giá đúng. Đúng 9 ngày sau khi đốt bản thảo, ngày 20 tháng 2 năm 1852, Gogol ra đi vào cõi vĩnh hằng. Ở đất nước phương xa, có một nhóm nhà văn Anh, trong đó có Henry James, John Galworthy, Arthur Conan Doyle, đã nhận ra điều đó và viết trong tuyên cáo: vinh quang thay cho con người tiên phong đã dũng cảm mở đường cho những người khác và đã mạnh dạn tiến lên hàng đầu. Gogol là con người tiên phong đó, và những nét đặc trưng nhất của nền văn học Nga có thể trước hết được tỏ rõ trong những tác phẩm của ông. 105. Abraham Lincoln, sinh năm 1809, mất năm 1865. Ông đi vào lịch sử nước Mỹ với tư cách là vị tổng thống nổi tiếng nhất, với công trạng xóa bỏ chế độ nô lệ ở Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, với bản tuyên ngôn giải phóng nô lệ ngày 1 tháng 1 năm 1863, với công trạng kết thúc nội chiến vào năm 1865, tạo nên sức mạnh mới cho nước Mỹ qua sự hợp nhất hai miền Nam Bắc. Lương tâm nghề nghiệp. Một thân chủ của luật sư Lincoln tranh chấp một vụ án xoay quanh $600. Luật sư Lincoln nghiên cứu kỹ hồ sơ thấy thân chủ của mình sẽ thắng kiện, nhưng bà quá kia cùng 6 đứa con nhỏ sẽ rơi vào cảnh khốn quẫn. Lincoln viết thư thoái thác: rất đáng tiếc là tôi không thể bào chữa cho ông, tuy tôi biết rõ ông sẽ thắng kiện. Luật pháp là luật pháp, nhưng nó còn vấn đề đạo đức nữa. Tôi biết ông là một người siêng năng và có nhiều ý tưởng hay. Tôi xin khuyên ông tìm cách khác để có $600. Tạo cơ hội. Một phụ nữ tới gặp Lincoln xin cho con trai được lên đại úy. Bà kể: ông nội tôi từng chiến đấu ở Lexington. Bác tôi là người duy nhất còn sống trong trận ở Bladensburg. Bố tôi đã từng tham gia trận đánh ở New Orleans. Chồng tôi hy sinh ở Monterey. Tổng thống Lincoln nói an ủi: gia đình bà có nhiều cống hiến cho tổ quốc. Đã đến lúc phải tạo cơ hội cho con trai bà tiếp nối truyền thống gia đình. 106. Charles Darwin, sinh năm 1809, mất năm 1882. Từ năm 1831 tới năm 1836, nhà tự nhiên học người Anh tham gia chuyến đi khảo sát Nam Mỹ và quần đảo Thái Bình Dương của thuyền trưởng Fitzroy. Những ghi chép trong chuyến đi này là cơ sở các công trình khoa học của Darwin sau này. Học thuyết tiến hóa của Darwin là một trong ba phát minh lớn về khoa học tự nhiên của thế kỷ 19. Lòng tự trọng trong đam mê khoa học. Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, cậu học sinh Charles Darwin hay quan sát cuộc sống của các loài động thực vật và lại còn tự tay làm thí nghiệm. Thầy hiệu trưởng biết chuyện nên cho gọi lên văn phòng. Ông nói, tại sao em lại không chịu nghiêm túc học tập bài học ở trường mà lại làm những chuyện hồ đồ không đâu? Chạm lòng tự trọng trong đam mê khoa học, Darwin thưa, thưa thầy hiệu trưởng, làm thí nghiệm khoa học sao lại gọi là hồ đồ? Chạy đua với thời gian. Darwin cho rằng sự xuất hiện những loài mới và sự tuyệt chủng các loài cũ là một quá trình phát triển tự nhiên. Theo thuyết tiến hóa của Darwin thì chọn lọc tự nhiên trong đấu tranh sinh tồn sẽ giữ lại những cơ thể thích ứng nhất và những cơ thể đó trong hoàn cảnh nhất định sẽ phát triển thành những loài mới. Ngạc nhiên trước những công trình khoa học của Darwin, có người hỏi, thưa ông Darwin, ông đã hoàn thành những công trình của mình trên cơ sở đạo lý nào? Darwin đáp, một người hiểu được giá trị cuộc đời thì không để lãng phí một giờ đồng hồ nào. 107. Frederick Chopin, sinh năm 1810, mất năm 1849. Nhạc sĩ thiên tài Ba Lan, một nhạc sĩ chân thành và cảm động. Ba nhạc sĩ tạo nên phong cách piano thế kỷ 19 là Chopin, Schumann, Liszt. Âm nhạc của Chopin quyến rũ bởi vẻ đẹp giai điệu, làm ta cảm phục bởi vẻ duyên dáng tao nhã. Nó diễn đạt những sắc thái tế nhị, những rung động của tâm hồn. Các giai điệu trong ballad, nocturne, mazurka, polonaise, stereo, concerto của Chopin tuôn chảy tự nhiên, mềm mại, thấm đượm tính chất trữ tình của âm nhạc dân gian Ba Lan. Sức mạnh hấp dẫn của nhạc Chopin. Chopin không phải là nhà soạn nhạc giao hưởng. Ông thổ lộ tất cả ý nghĩ và tình cảm của mình vào đàn piano để hát trên phím đàn. Chopin là một nhà thơ đầy cảm hứng trên đàn piano. Sức mạnh hấp dẫn của nhạc phẩm của Chopin được Schumann đánh giá là những khẩu đại bác được ngụy trang bằng hoa, còn Liszt phải thốt lên Chopin, thiên tài dịu dàng, hài hòa. 108. Robert Schumann, sinh năm 1810, mất năm 1856. Nhạc sĩ Đức, một trong những đại diện xuất sắc theo khuynh hướng dân chủ của âm nhạc lãng mạn thế kỷ 19. Ông có 145 ca khúc phổ nhạc theo thơ của Eichendorff, Chamisso, Hahn, nhiều bản nhạc thính phòng, các bản nhạc giao hưởng mùa xuân, giao hưởng song Brand. Nhạc của ông sôi nổi, mơ mộng, bộc bạch tình cảm con người. Ít nói, trong số những tác phẩm Schumann viết cho dàn nhạc, thanh nhạc và nhạc khí, thì nổi bật hơn hết là các tác phẩm dành cho đàn dương cầm. Những bản nhạc của ông đầy cảm xúc chân thành và sôi nổi như cuộc đời của ông với vợ ông, nghệ sĩ đàn dương cầm Clara Schumann, con gái thầy dạy dương cầm Wicke. Cuộc hôn nhân này là một sự hiến dâng trọn vẹn cho nhau. Clara Schumann thường biểu diễn những bản nhạc dành cho piano của chồng. Schumann thường trầm lặng, ít nói. Trong một buổi dạ hội, có một phụ nữ hỏi nhạc sĩ, ông Schumann, sao ông chẳng nói gì cả? Thưa bà, có đấy chứ, nhưng chỉ khi vợ tôi chơi đàn dương cầm. Âm nhạc và nội tâm con người. Đầu những năm 30 của thế kỷ 19, trong âm nhạc lãng mạn Đức xuất hiện một nhân tài mới, Robert Schumann. Nhạc sĩ trẻ ấy đã làm sửng sốt người đương thời với cách viết mới lạ, với nhịp điệu rối rắm trong các khúc nhạc nhỏ, miniature, dành cho đàn dương cầm. Trong các tác phẩm của mình, Schumann là người hiếu động, hiếu kỳ, đồng thời là thi sĩ, người kể chuyện xuất sắc và là nhà tâm lý tinh tế. Bằng hình tượng âm thanh, Schumann đã miêu tả chính xác những biến chuyển bất thường của khí sắc và của tình cảm. Strykowski nhận xét, nhạc của Schumann bao quát toàn bộ những hình thức mới trong âm nhạc, đề cập đến những vấn đề mà người đi trước ông chưa nói đến. Chúng ta nghe thấy trong nhạc của ông tiếng vang của những diễn biến sâu sắc trong đời sống tinh thần, những hoài nghi và thất vọng cùng những hoài bão, lý tưởng đang xâm chiếm lòng người hiện nay. Một trăm lẻ chín, Franz Liszt, sinh năm 1811, mất năm 1886. Nhà soạn nhạc, chỉ huy dàn nhạc, nhà sư phạm, nhà lý luận âm nhạc, sinh ra ở Hungary, nhưng sống những năm cuối đời ở thành phố văn hóa Weimar, Đức. Franz Liszt là một trong ba nhạc sĩ đặt nền móng cho nghệ thuật piano hiện đại. Ông hiến dâng cả đời mình để khẳng định những lý tưởng của chủ nghĩa lãng mạn. Liszt giao du với nhiều nhạc sĩ nổi tiếng như Beethoven, Chopin, Mendelssohn, Wagner. Nghệ thuật và cuộc sống. Nhiều sáng tác âm nhạc của Liszt xuất phát từ những hình tượng văn học, Faust, Hamlet, nhằm phản ánh những bí ẩn từ lâu của sự sinh tồn, những mâu thuẫn không giải quyết được giữa sự cân đối hài hòa của thiên nhiên và sự không hoàn thiện của cuộc sống con người. Khao khát nhận thức được vai trò cứu cánh của nghệ thuật trong đời sống con người, sự ra đi của người nghệ sĩ và sự bất tử của những tác phẩm mà họ để lại cho đời. Việc đó thể hiện qua câu nói của Liszt: nghệ thuật không phải là một cái gì tự nó tồn tại, nó là vấn đề của cả nhân loại. Nó ở trong mối quan hệ hỗ tương và ảnh hưởng lẫn nhau với toàn bộ nội dung của cuộc sống ấy. 110. Claude Bergman, sinh năm 1813, mất năm 1878. Nhà sinh lý học Pháp, nghiên cứu các hiện tượng hóa học của sự tiêu hóa. Qua đó, ông phát hiện ra chức năng tạo glycogen của gan về nguyên nhân gây bệnh tiểu đường. Phóng khoáng cởi mở trong khoa học, Bergman rất say mê môn sinh lý và rất hứng khởi làm việc trong phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của giáo sư nổi tiếng Magendie. Theo Magendie thì, thực nghiệm tiến hành theo kinh nghiệm, còn các sự kiện tự nó giải thích. Tuy làm việc dưới sự hướng dẫn của Magendie, nhưng Bergman nghĩ mục đích của thực nghiệm là làm sáng tỏ vấn đề dẫn tới quyết định hướng nghiên cứu. Ông nói, nếu sự kiện tôi tìm được trong phòng thí nghiệm không giống với lý thuyết đang thịnh hành, tôi sẵn sàng điều chỉnh hoặc từ bỏ lý thuyết ấy để theo cái mới.